Luật im lặng. Chương 8, phần A. Ở Sicily, những tháng năm ấy, Astor được huấn luyện thành người có năng lực. Có lần chàng còn chỉ huy một nhóm 6 người của Cosa Bianco xông vào Cosa Corleone, hạ tên chuyên gia đánh bom hàng đầu của chúng. Chính tên này đã dùng bom giết một đại tướng Italy và 2 trong số những thẩm phán chống mafia năng nổ nhất ở Sicily. Cuộc đột kích táo bạo này đã củng cố tiếng tăm của chàng ở đẳng cấp cao của Cosa Bianco. Astor còn là một người giao thiệp rộng rãi. Chàng thường lui tới các quán cà phê và các hộp đêm của Palermo, chủ yếu để gặp gỡ những phụ nữ đẹp. Palermo đầy rẫy mafia picciotti trẻ tuổi hoặc đám đàn em vô số của những cosa khác. Tất cả đều muốn khẳng định lòng can đảm của mình, đều cầu kỳ làm dáng bằng những bộ đồ cắt may đẹp, bằng việc tỉa móng tay và chải tóc bóng mượt. Tất cả đều muốn được nổi tiếng để được nể sợ và được yêu. Những đứa trẻ nhất trong bọn chúng chỉ ở tuổi vị thành niên, ria mép xén kỹ, môi đỏ như san hô. Chúng chẳng coi những người đàn ông khác ra gì. Chúng là những đứa liều lĩnh, sẵn sàng giết cả những người có địa vị cao trong thế giới của chúng, và vì vậy bảo đảm chúng ta đã cầm chắc cái chết. Giết một thành viên mafia cũng như chim chuột vợ gã là bị xử tội chết. Để hạn chế tính ngạo mạn của đám picciotti này, Astoria luôn tỏ ra tôn trọng chúng, và chàng được chúng yêu mến. Thế là chàng nửa thì phải lòng một cô vũ nữ tên Buji, nửa kia lại phải xoa dịu lòng ganh ghét của các tình địch, vẫn có thể sử dụng chúng trong những vấn đề quan trọng. Mấy năm liền, Astor là cánh tay phải của Bianco trong cuộc chiến chống Cosa Corleone. Theo định kỳ, chàng vẫn nhận được chỉ thị của trùm April. Lão sắp thực hiện chuyến viếng thăm hàng năm của mình tới Sicily. Vấn đề chiến lược là sự tranh chấp nghiêm trọng giữa Cosa của Bianco và của Corleone. Cosa của Corleone đã quyết định chọn khủng bố để chống lại nhà chức trách. Chúng ám sát các thẩm phán đang thụ lý các vụ án, chúng đánh bom các tướng lĩnh được điều về chất án mafia ở Sicily. Còn Bianco tin rằng bất chấp những lợi ích trước mắt, việc này về lâu về dài là có hại. Thế nhưng những phản đối chỉ dẫn tới kết cục là những bạn bè của chính lão bị giết. Bianco trả đũa và cuộc tàn sát lan rộng đến nỗi cả hai bên lại phải tìm kiếm một cuộc hưu chiến. Những năm sống ở Sicily, Astor có một người bạn thân, Leono Spagra, lớn hơn Astor 5 tuổi và chơi cho một ban nhạc tại hộp đêm Palermo, nơi có các tiếp viên cực kỳ xinh đẹp và một số gái điếm cao cấp. Leono không thiếu tiền, dường như y có những nguồn thu dồi dào. Y diện rất bảnh theo phong cách mafioso xứ Palermo. Y lúc nào cũng vui và sẵn sàng phiêu lưu. Đám con gái ở hộp đêm khoái y vì hay được y tặng những món quà nhỏ sinh nhân dịp sinh nhật hay những kỳ nghỉ của họ. và còn bởi họ ngờ rằng y là một trong những số chủ nhân bí mật của hộp đêm, một nơi làm việc tuyệt vời và an toàn nhờ sự bảo vệ nghiêm ngặt của Cossa Palermo. Cossa này kiểm soát toàn bộ lĩnh vực giải trí trong tỉnh. Đáp con gái sướng rơn vì được đàn đúm với Nello và Astor trong những buổi tiệc tùng hay những chuyến đi dã ngoại về vùng nông thôn. Bougie là một cô gái tóc nâu sẫm, làn da ngăm đen, cao, hấp dẫn và kêu gợi. Cô ả là gái nhảy tại hộp đêm của Nero Spara. Ả có tiếng là nóng tính và độc lập trong việc chọn bạn tình. Ả không bao giờ ve vãn một Pixioto. Người đàn ông cặp với ả phải có tiền và quyền lực. Ả nổi đình nổi đám ở kiểu đòi tiền thẳng thắn và công khai chỉ có ở Mafioso. Ả đòi những món quà đắt tiền, nhưng sắc đẹp và vẻ đam mê của ả luôn làm cho những người đàn ông giàu có ở Palermo háo hức thỏa mãn những đòi hỏi đó. Trong nhiều năm, Bougie và Astor đã thiết lập một mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng, bên giới hạn nguy hiểm của một tình yêu thật sự. Tuy rất yêu Astor, nhưng ả không hề lưỡng lự dứt bỏ chàng để đi nghỉ cuối tuần với một thương gia giàu có ở Palermo. Khi ả làm việc đó lần đầu, Astor đã chỉ trích ả, nhưng bằng lý lẽ của mình, ả đã áp đảo chàng. Em đã 21 lá vàng rơi, ả nói, sắc đẹp là vốn liếng của em. Khi 30 tuổi, em có thể làm một bà nội trợ với một bầy con, hoặc cũng được mở mặt với một cửa hiệu nho nhỏ của riêng mình. Ừ, chúng mình có một thời vui vẻ, nhưng anh sẽ chuồn về Mỹ, nơi em chẳng hề muốn tới, và cũng là nơi anh chẳng hề muốn đưa em tới. Ngay bây giờ, cứ vui vẻ với nhau như những kẻ không có gì ràng buộc. Bất chấp mọi cái, anh sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất của em trước khi em chán anh. Vậy thì chấm dứt những điều nhảm nhí này đi. Em phải tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Rồi à, danh mãnh nói thêm, hơn nữa, em không thể trông cậy vào anh vì anh có một nghề quá nguy hiểm. Nello sở hữu một biệt thự đồ sộ ở ngoại ô Palermo, nằm ngay trên bờ biển. Với 10 phòng ngủ, nó dễ dàng đáp ứng các buổi tiệc tùng. Dưới sân có một bể bơi hình dạng giống đảo Sicily và hai sân tennis bằng đất nện rất ít khi được sử dụng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, đại gia đình Nello từ nông thôn lại đổ về ngôi biệt thự. Những đứa trẻ không biết bơi bị nhốt vào sân tennis cùng với những món đồ chơi của chúng. Những cây vợt cũ và những trái banh tennis màu vàng nhỏ bé. Lũ trẻ chơi đá bóng bằng những trái banh tennis cho đến khi chúng giải la liệt trên mặt sân những con chim vàng nhỏ xíu. Astor cũng tham gia vào sinh hoạt của gia đình này và được đón nhận như một đứa cháu thân yêu. Nello thì coi chàng như đứa em vậy. Ban đêm, Nello còn mời chàng tham gia một sàn diễn ngoài trời và hát những bài bạc la trữ tình Italy cho một đám đông khán giả nhiệt tình cổ vũ họ, đồng thời làm vui lòng đám nữ tiếp viên. Sư tử sứ Palermo, vị quan tòa phủ bại, một lần nữa lại giành căn nhà và sự hiện diện của y cho một cuộc hội kiến giữa Bianco và Limona. Một lần nữa, họ được phép mang theo mỗi người 4 vệ sĩ. Bianco thậm chí còn sẵn lòng từ bỏ một phần nhỏ đế chế xây dựng Palermo của lão để bảo đảm hòa bình. Astor không hề khinh suất, chàng và 3 vệ sĩ của chàng vũ trang đầy đủ để đi dự cuộc hội kiến. Khi Bianco, Astor và các vệ sĩ tới nơi, Limona và tùy tùng đang chờ họ tại nhà vị thẩm phán. Một bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị. Không ai trong số vệ sĩ ngồi vào bàn ăn, chỉ có thẩm phán. Mái tóc trắng của y được cột chặt ra phía sau bằng một sợi nơ hồng. Bianco và Limona ăn rất ít nhưng tỏ ra vô cùng thân thiện và nhanh chóng tiếp thu những lời nói thân thiện của Bianco. Lão hứa sẽ không còn bất kỳ một vụ ám sát các quan chức nào nữa, đặc biệt là người của Bianco. Cuối bữa ăn, khi họ chuẩn bị sang phòng khách để thảo luận lần cuối, sư tử xin lỗi và nói rằng y sẽ quay lại trong vòng 5 phút. Y nói vậy với một nụ cười bối rối làm họ tưởng rằng y cần đi tiểu hay đại tiện. Limona mở một chai rượu nữa và rót đầy ly của Bianco. Astor đi tới bên cửa sổ và nhìn xuống con đường lớn cho xe đi trong khuôn viên. Có một xe đang tới và cái đầu trắng to tướng của sư tử xứ Palermo xuất hiện trên đường. Vị thẩm phán lên xe và nó nhanh chóng lao vút. Astor không lưỡng lự một giây, đầu óc chàng ngay lập tức chấp nối các sự kiện lại với nhau, thậm chí không suy nghĩ, khẩu súng đã nằm trong tay chàng. Limona và Bianca khoác tay nhau và đang uống, Astor bước lại gần họ, nâng khẩu súng lên bắn vào mặt Limona. Viên đạn trúng chiếc ly trước khi chui vào mồm hắn và những mảnh ly như những viên kim cương rơi tung tóe đầy bàn. Astor quay súng cấp kề về phía 4 tên vệ sĩ và khai hỏa. Người của chàng cũng nổ súng, những xác người đổ xuống sàn nhà. Bianco nhìn chàng sửng sốt. Astor nói, lão sư tử đã rời biệt thự và Bianco tức khắc hiểu ngay đây là một cái bẫy. Cậu phải cẩn thận, Bianco bảo Astor hất đầu về phía xác Limona. Bạn bè nó đeo theo cậu đấy. Một kẻ cứng đầu có thể là một kẻ trung thành, nhưng để giữ mình khỏi những rắc rối lại không dễ dàng như vậy đối với y. Và điều này lại đúng với Pietro Fisolini. Sau khi được Don Raymond chiếu cố tha mạng, Fisolini không khi nào phản bội ông trùm, nhưng y lại phản bội chính gia đình mình. Y đã ve vãn vợ của Aldo Moza, cháu y, và chuyện này xảy ra nhiều năm sau ngày y hứa với ông trùm khi y đã 60 tuổi. Đây là một việc làm vô cùng khinh suất, vì khi Fisolini tàng tiểu với vợ của đứa cháu, y đã hủy hoại vai trò thủ lĩnh của mình trong Cosca. Bởi vì trong các băng nhóm mafia, để duy trì quyền lực, người ta phải đặt gia đình lên trên hết. Việc cô vợ kia lại là cháu gái Bianco càng làm cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Bianco sẽ không cho phép bất cứ hành động trả thù nào của người chồng nhằm vào cháu lão. Đức ông chồng tất yếu phải giết Fisolini, người bác thân yêu của hắn và là thủ lĩnh của Cosa. hai lãnh địa sẽ rơi vào một cuộc xung đột đẫm máu và nó sẽ tàn phá cả một miền quê. Astor nhắn tin đến ông trùm xin lão chỉ giáo. Câu trả lời được gửi đến: cháu đã cứu nó một lần nữa cháu phải tự quyết định. Aldo Monzo là một trong những thành viên đáng giá nhất của Quassa và của đại gia đình. Hắn là một trong những kẻ được ông trùm tha chết nhiều năm trước. Vì vậy, khi được Astor triệu tập, hắn đã đến một cách hăm hở. Astor không ngăn không cho Bianco tới cuộc thương lượng với bảo đảm rằng chàng sẽ bảo vệ cháu gái lão. Monza là kẻ cao lớn so với Sicily, hắn cao gần 6 bộ và có một thân hình đẹp. Cơ thể hắn được tôi luyện bởi lao động nặng nhọc từ thời thơ ấu, nhưng đôi mắt hắn sâu hoắm và mắt hắn chỉ được thịt phủ qua loa nên đầu hắn trông giống một hộp sọ. Nó làm cho hắn có vẻ không được hấp dẫn và theo một cách hiểu nào đấy thê thảm. Monza là kẻ thông minh nhất, có học thức nhất của Cosa Fisolini. Hắn đã học ở Palermo để trở thành một nhân viên thú y và hắn luôn luôn mang chiếc túi chuyên dụng của mình. Hắn có mối thiện cảm tự nhiên với động vật và luôn luôn được mọi người cần đến. Moza trung thành cao đội với luật danh dự của Sicily như một nông dân. Sau Fisolini, hắn là người có quyền lực nhất Cosca. Astor đưa ra quyết định của mình. Tôi đến đây không phải để cầu xin tha mạng cho Fisolini. Tôi biết Cosca của anh đã đồng ý cho anh báo thù. Tôi hiểu nỗi buồn của anh. Tuy nhiên, tôi đến đây để xin tha cho người mẹ của các con anh. Monza nhìn chàng chằm chằm. Nó là đứa phản bội tôi và các con tôi không thể để nó sống. Hãy nghe tôi, Astor nói, sẽ không có ai trả thù Fisolini, nhưng con vợ anh lại là cháu Bianco. Ông ấy sẽ báo thù cho cái chết của nó. Cosca của ông ấy mạnh hơn của anh, đó sẽ là một cuộc chiến đẫm máu. Hãy nghĩ đến các con anh. Monza phẩy tay tỏ ý coi thường. Ai mà biết được, nó là con đàn bà lang chạ. Mặt hắn đằng đằng sát khí, hắn đang lên cơn thịnh nộ, hắn sẵn lòng hủy diệt cả thế giới. Astor cố hình dung cuộc sống của hắn trốn quê nhà, một mình nuôi con, nhân phẩm bị ông bác và vợ hắn chà đạp. Hãy nghe cho kỹ đây, Astor tiếp tục. Nhiều năm trước đây, Don April đã tha mạng cho anh. Bây giờ ông ấy đòi hỏi ân huệ này. Hãy mang sự báo thù của anh đến với Fisolini, như chúng tôi biết anh phải báo thù. Nhưng anh hãy tha cho vợ anh, rồi Bianco sẽ thu xếp cho nó và lũ nhóc sang Brazil ở với họ hàng. Còn với riêng anh, tôi có lời đề nghị đã được ông trùm chấp nhận. Hãy đi cùng với tôi, với tư cách là trợ lý riêng của tôi, một người bạn của tôi. Anh sẽ có cuộc sống giàu sang và anh sẽ tránh được nỗi nhục sống ở quê mình. Thêm vào đó, anh sẽ an toàn, không lo đám bồ bịch của Fisolini trả thù. Việc Aldo Monza không có biểu hiện tức giận hay ngạc nhiên làm cho Astor vui mừng. Chàng giữ im lặng và suy nghĩ cẩn thận trong 5 phút. Sau đó, Monza nói, cậu sẽ chi tiền cho cốt xa của tôi chứ? Em tôi sẽ điều hành nó. Nhất định rồi, Astor trả lời, nó quý giá với chúng ta mà. Vậy thì sau khi tôi khử Fisolini, tôi sẽ đi với cậu. Bất luận thế nào, cả cậu và Bianco đều không được can thiệp. Con vợ tôi sẽ không đi Brazil chừng nào nó chưa nhìn thấy xác thằng bác tôi. Đồng ý, Astor nói, và chàng nhớ khuôn mặt vui vẻ, hưng phấn và nụ cười tinh quái của Fisolini. Chàng cảm thấy day dứt vì tiếc nuối khi nào điều đó xảy ra. Chủ nhật, Monza đáp, tôi sẽ đến với cậu vào thứ hai, cầu Chúa thiêu cháy Sicily và con vợ tôi dưới 1000 tầng địa ngục. Tôi sẽ đi cùng anh về quê anh, Astor nói. Tôi sẽ đặt vợ anh dưới sự bảo vệ của tôi. Tôi sợ rằng anh có thể đổi ý. Monza nhún vai. Tôi không thể để cái mà một con đàn bà nhét vào chôn. Nó định đoạt số phận của tôi. Sáng sớm chủ nhật đó, Costa của Fisolini họp mặt. Các cháu trai và con rể phải quyết định có giết luôn cả em trai của Fisolini để trừ hậu họa hay không. Đương nhiên, ông em hẳn phải biết chuyện gian díu, song bằng thái độ im lặng, y đã cho qua việc đó. Astor không hề tham gia vào cuộc tranh luận. Chàng đơn giản chỉ cần biết rõ con vợ và lũ trẻ không bị hại. Sự tức giận của những người xem ra không bị xúc phạm nghiêm trọng lắm làm chàng tê tái. Bây giờ chàng mới hiểu rằng ông trùm đã nhân từ với Fisolini biết bao. Chàng hiểu đây không phải là vấn đề tình dục. Khi con vợ phản bội chồng đến với tình nhân, à sẽ đặt một con ngựa thành Troa vào cơ cấu chính trị của Cossa. Có thể để lộ bí mật và làm suy yếu khả năng phòng thủ. À giúp cho nhân tình mạnh hơn gia đình chồng à. À là gián điệp trong một cuộc chiến. Tình yêu không thể bào chữa cho một hành động phản chắc như vậy. Thế rồi cả Cossa tụ tập vào sáng chủ nhật để ăn sáng ở nhà Ado Monza. Sau đó đám đàn bà đi tập họp lũ trẻ. Ba người đàn ông của Cossa dẫn em trai của Fisolini ra ngoài, đi vào chỗ chết. Những người khác lắng nghe Fisolini, chỉ có Ado Monza không cười những câu chuyện tếu táo của y. Astor với tư cách khách mời danh dự ngồi cạnh Fisolini. Ando này, Fisolini nói với nụ cười kẻ cả, chồng mày khó chịu quá. Monza lườm lại bác, tôi không thể vui như bác được, thưa bác, suy cho cùng, tôi đếch xài chung vợ bác, phải không nào? Đúng lúc ấy, ba người đàn ông của Cossa túm lấy Fisolini và ấn y xuống ghế. Monza vào trong bếp rồi quay ra với cái túi đựng dụng cụ hành nghề thú y của hắn. Này bác, hắn nói, tôi sẽ dạy bác những gì bác quên. Astor quay mặt đi. Dưới ánh nắng chói chang của sáng chủ nhật, trên con đường bần thỉu dẫn đến nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, một con ngựa bạch đang đi nước kiệu nhỏ. Trên lưng ngựa là Fisolini, y bị trói chặt vào yên ngựa và một cây thánh giá bằng gỗ to tướng đỡ lưng y. Trông như y còn sống, nhưng trên đầu y giống như chiếc mão gai trên đầu Chúa, là một cái tổ kết bằng nhánh cây được nhồi thêm cỏ xanh để tạo thành một cái ổ. Dương vật và hai hòn giái của y được đặt trong cái tổ ấy. Những dòng máu nhỏ vẫn chảy, đang chảy từ trên ổ xuống trán y. Andromonza và cô vợ trẻ đẹp của hắn đứng bên thềm nhà thờ trông ra. Cô ả bắt đầu làm dấu thánh giá trên ngực, nhưng Moza ấn vai ả xuống và giữ chặt đầu ả, bắt nhìn thẳng, rồi hắn đẩy ả ra đường để nhìn theo cái thây ma. Astor đi theo ả và dẫn ả tới xe của chàng để đưa ả về, đi an toàn về Bạc Mơ Lô. Mông ra tiến một bước về phía chàng và ả đàn bà, mặt hắn đầy thù hận. Astor im lặng nhìn hắn chằm chằm, rồi giơ một ngón tay cảnh cáo, mong ra để hai người ra đi. 6 tháng sau ngày giết Limona, Nello mời Astor đến biệt thự của y nghỉ cuối tuần. Họ sẽ chơi tennis và tắm biển, họ sẽ thưởng thức món cá ngon nổi tiếng của địa phương và họ sẽ đàn đúng với hai trong số các nữ tiếp viên kháu khỉnh nhất hộp đêm, Bugi và Stella. Ngôi biệt thự sẽ không có một bóng họ hàng. Tất cả đang đi dự một đám cưới linh đình trong họ ở chốn quê nhà. Thời tiết hôm đó thật đẹp, Astor và Nello chơi tennis cùng hai ả. Những kẻ trước đó chưa nhìn thấy cây vợt nhưng vụt khá mạnh và cũng đánh được banh qua lưới. Cuối cùng, Nello đề nghị cả bọn cùng đi dạo trên bãi biển rồi đi bơi. 4 vệ sĩ đang giải trí trong bóng mát của hàng hiên, đám gia nhân đang mang đến cho chúng đồ ăn và thức uống. Nhưng điều đó cũng không làm chúng mất cảm giác, có điều là chúng khoái ngắm nghía thân hình uyển chuyển của hai ả đàn bà trong bộ đồ tắm và đoán xem ả nào cừ hơn ở trên giường. Rồi tất cả nhất trí chọn Bugi. Tiếng cười và cách ăn nói hoạt bát của ả là bằng chứng về một khả năng khiêu lực gợi rất cao. Thế rồi chúng vui vẻ sửa soạn để theo chủ đi dạo trên bãi biển. Chúng đang sắm ống quần, nhưng Astor ra hiệu cho chúng. Bọn này sẽ ở trong tầm nhìn, chàng nói với chúng. Cứ uống thoải mái. 4 đứa bước xuống bãi biển, chỉ cách bãi tắm một con sóng. Astor và Nello ở phía trước, hai ả phía sau lưng họ. Khi ra xa được 5 bộ, hai ả cởi bỏ đồ tắm. Bugi gỡ chiếc áo đầm có dây đeo của ả để phô ra cặp vú, rồi lấy tay che chúng lại như để chống ánh mặt trời. Tất cả bọn họ nhảy qua con sóng lăn tăn. Nello là tay bơi siêu hạng, y lặn xuống và ngoi lên giữa hai chân Stella để y đứng lên cô ả đang ngồi chễm chẹp trên vai mình. Y gọi Astor, ra ngoài này đi nào. Astor làm theo, Bugi đeo cứng lấy chàng từ phía sau, chàng nhấn ả xuống nước rồi ngụp xuống cùng ả. Nhưng thay vì sợ hãi, Bugi chộp lấy quần bơi của chàng và lột chuồng chàng từ phía sau. Ở dưới mặt nước, chàng cảm thấy có tiếng rung đều đều bên tai. Cùng lúc đó, chàng nhìn thấy cặp vú nõn nà của Bugi lộ ra lơ lửng trong làn nước xanh và khuôn mặt đang tươi cười của ả ở rất gần chàng. Sau đó tiếng rung rung đều đều bên tay chàng biến thành tiếng gầm rú và chàng ngoi lên mặt nước. Bugi bấu vào hai bên hông trần của chàng. Cái đầu tiên đập vào mắt chàng là một chiếc thuyền cao tốc đang vun vút lao tới. Động cơ của nó như một cơn giông khuấy tung bầu không khí vào mặt nước. Nello và Spelsa đã ở trên bờ. Làm sao họ lên bờ nhanh thế nhỉ? Xa hơn, chàng thấy các vệ sĩ của mình quần xoắn cao đang từ đầu biệt thự chạy về phía biển. Chàng đẩy buji xuống nước và ra xa mình rồi cố lội vào bờ, nhưng đã quá muộn. Chiếc thuyền cao tốc đến rất gần và chàng thấy một người đàn ông giương súng ngắm rất cẩn thận. Tiếng súng bị động cơ át đi. Viên đạn thứ nhất quất Astor quay tròn, thế là chàng trở thành mục tiêu lớn cho tên sát thủ. Cơ thể chàng như bị hất tung lên khỏi mặt nước rồi chìm xuống. Chàng mơ màng nghe con thuyền đang tăng tốc, và rồi chàng cảm thấy buji đang giật mạnh chàng, kéo lê chàng và cố gắng đưa chàng vào bờ. Khi các vệ sĩ tới nơi, chúng thấy Aston nằm sấp trên mặt sóng, một viên đạn trúng gần cổ họng, và bên chàng buji đang thổn thức. Phải mất 6 tháng Aston mới bình phục. Bianco đã đem giấu chàng ở một bệnh viện tư nhỏ bé ở Palermo, nơi chàng được bảo vệ và chữa trị tốt nhất. Ngày nào Bianco cũng tới thăm chàng, còn buji chỉ đến được những ngày không làm ở hộp đêm. Gần cuối thời gian điều trị, buji mang cho chàng một dải vi băng rộng bằng 2 inch, rộng 2 inch bằng vàng. Ở giữa là tấm huy hiệu khắc hình Đức Mẹ Đồng Trinh. Y đeo dải ri băng vào cổ chàng, chiếc huy hiệu che đi vết thương. Nó đã được xử lý bằng keo để kính dính chặt vào da. Không to hơn $1 bạc, chiếc huy hiệu che được vết thương và trông như một vật trang điểm. Ổn rồi, buji chiều mới nói, em không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy nó, và ả âu yếm hôn chàng. Một ngày nào đó, cậu chỉ việc rửa sạch chất keo là được, Bianco nói. Rồi một kẻ ham vàng sẽ cắt cổ tôi mất, Astor giễu cợt. Có thực cần thiết phải làm như vậy không? Cần chứ, Bianco nói, một người đáng kính không thể khoe khoang một vết thương do kẻ thù gây ra. Hơn nữa, buji nói đúng, không ai có thể chịu đựng nổi nhìn thấy nó. Cái duy nhất mà làm chàng chú ý là Bianco đã gọi chàng là một người đáng kính. Octavius Bianco, một mafioso cao cấp, đã ban cho chàng vinh dự này. Chàng rất ngạc nhiên và lấy làm hãnh diện. Sau khi buji ra đi nghỉ cuối tuần cùng một tay buôn rượu giàu có nhất Palermo, Bianco mang đến cho chàng một chiếc gương soi dải ri băng bằng vàng được làm rất đẹp. Đức Mẹ Đồng Trinh. Astor nghĩ, có mặt ở khắp Sicily, ở các điện thờ bên đường, trên ô tô và ở nhà, trên đồ chơi con trẻ. Chàng bảo Bianco, tại sao người Sicily lại thờ Đức Mẹ Đồng Trinh thay cho Chúa Cứu Thế? Bianco nhún vai, Chúa Giêsu trước hết là một người đàn ông và vì vậy không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mà thôi, quên đi tất cả những cái đó, nó đã được an bài. Trước khi quay về Mỹ, cậu sẽ sống 1 năm ở London với ngài Prior để nghiên cứu nghiệp vụ quản lý nhà băng, lệnh của bác cậu đấy. Còn một việc nữa, thằng Nello phải bị khử. Astor đã rà soát kỹ càng toàn bộ sự cố rất nhiều lần trong đầu và biết Nello có tội. Nhưng cái gì là nguyên nhân đây? Họ đã là bạn bè tốt của nhau lâu như thế, và đó là một tình bạn chân chính, nhưng rồi kẻ giết người của bọn Corleone xuất hiện. Hẳn Nello đã có mối liên hệ nào đó với Cosa Corleone và y không có quyền lựa chọn. Còn một thực tế nữa, Nello không đến bệnh viện thăm chàng. Thực ra y đã biến khỏi Palermo. Y không còn chơi ở hộp đen nữa. Tuy vậy, Asso vẫn hy vọng chàng có thể nhầm. Ngài có chắc thằng Nello phản tùng không? Asso hỏi. Nó là đứa bạn thân nhất của tôi đấy. Thế chúng còn sử dụng được đứa nào? Bianco bẻ lại. Kẻ thù không đội trừ chung với cậu ư? Đương nhiên là bạn cậu rồi. Trong bất kỳ trường hợp nào, cậu cũng sẽ phải tự mình xử nó như một người được kính trọng. Vậy thì cứ làm cho tốt. Vào lần đến thăm sau đó của Bianco, Astor nói với lão, chúng ta chẳng có bằng chứng chống nợ lại Nello. Thôi, cứ gác chuyện này đã. Ngài phải giữ hòa khí với bọn Corleone, đừng để ý đến chuyện đó nữa, tôi chết cũng đâu có sao. Lúc đầu, Bianco điên tiết phản đối, nhưng sau đó lão nhất trí với sự khôn ngoan trong lời khuyên của Astor và thừa nhận chàng là người thông minh. Lão có thể giảng hòa với nhà Corleone và điểm số sẽ cân bằng. Còn về phần thằng Leono, nó chỉ là con tốt, có gì đáng kể, cứ để cho nó có một dịp khác, ngày khác. Những việc phải thu xếp vốn mất một tuần. Astor trở lại Hoa Kỳ qua ngã London để được ông Prior hướng dẫn chi tiết. Bianco bảo Astor rằng Aldo Monzo sẽ gửi thẳng sang Mỹ với chùm ở với chùm April và sẽ đợi chàng ở New York. Astor sống một năm ở London cùng Prior, đó là thời gian vô cùng bổ ích. Trong phòng riêng của Prior có một bình rượu, điều đó chứng tỏ rằng ở đây có quá nhiều việc dành cho chàng. Việc chàng đến Sicily là một phần trong kế hoạch đặc biệt của ông trùm nhằm chuẩn bị cho chàng một vai trò thực sự quan trọng. Astor hỏi Mario về Rosie. Chàng vẫn luôn nhớ tới nàng, về khả ái, niềm hy vọng thuần khiết trong lối sống, tính hào phóng của nàng trong mọi phương diện, kể cả làm tình. Chàng nhớ nàng ra diết. Ông Prior nhướng cặp lông mày. Cô gái mafioso đó chứ gì? Ông nói, tôi biết cậu không quên cô ấy mà. Bác có biết cô ấy ở đâu không? Astor hỏi. Nhất định rồi. Ông Prior đáp, ở New York. Astor rụt rè nói, tôi cứ nghĩ mãi về cô ấy, xét cho cùng tôi đi biển biệt. Cô ấy lại còn trẻ, những gì xảy ra cũng là đương nhiên, tôi đang hy vọng sẽ gặp lại cô ấy. Tất nhiên, sao lại không chứ? Sau buổi tối, tôi sẽ cho cậu tất cả những thông tin cậu cần. Thế là đêm hôm đó, trong phòng riêng của Prior, Astor đã biết tất cả tin tức về Rosie. Ông ta mở cuốn băng những cuộc điện đàm của Rosie. Nó phơi bày những cuộc gặp gỡ riêng tư với những người đàn ông khác trong căn hộ của nàng. Những cuốn băng cho thấy rằng nàng đã tặng tiệu với họ, rằng họ đã tặng nàng những món quà đắt giá và tiền bạc. Quả là cú sốc đối với Astor khi nghe giọng nói của nàng, cái âm điệu mà chàng nghĩ chỉ dành cho mình. Tiếng cười trong trẻo, những lời nhận xét dí dỏm thông minh và đầy yêu thương. Nàng vô cùng quyến rũ và không hề thô tục hay thầm tầm thường. nàng như một nữ học sinh trung học đang đến dự một buổi khiêu vũ. Vẻ ngây thơ của nàng là một tác phẩm thiên tài. Ông Prior đội chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp ngay trên đôi mắt, không ngừng quan sát Astor. Chàng hỏi, cô ấy rất tốt phải không ạ? Một phụ nữ lý tưởng, ông Prior nói. Có phải những cuốn băng này được thu khi tôi đang cặp với cô ấy không? Astor hỏi. Ông Prior là một cử chỉ phản đối. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, đúng thế đấy. Vậy mà bác không nói gì hay sao? Cậu thật sự điên cuồng trong yêu đương. Tại sao tôi lại phải làm hỏng niềm vui của cậu chứ? Cô ấy không tham lam, cô ấy đối xử với cậu chu đáo. Tôi cũng đã có thời trai trẻ, nên hãy tin tôi, trong tình yêu sự thật không có ý nghĩa gì. Và bất chấp mọi cái, cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Một gái điếm hạng sang ư? Astor cay đắng nói. Không hẳn thế, ông Brian nói. Cô ấy phải sống bằng trí thông minh của mình. Cô ấy đã xa gia đình từ năm 14 tuổi, rất thông minh và ham muốn học hành. Cô ấy muốn một đời sống sung sướng và rất biết cách làm cho đàn ông sung sướng, một tài năng hiếm có. Việc người ta phải trả giá cũng là công bằng thôi. Astor bật cười. Bác là người Sicily văn minh, nhưng còn 24 tiếng đồng hồ ở bên xác người tình thì sao? Ông Prior cười vui vẻ. Nhưng đấy là phần tốt nhất của cô ấy, một mafioso thực sự. Cô ấy có trái tim nóng hổi và một cái đầu băng giá, một sự kết hợp tuyệt vời. Nhưng cậu phải hết sức cảnh giác với cô ấy, một người như thế luôn luôn nguy hiểm. Thế còn Amin Nitrat? Astor hỏi. Về cái đó cô ấy vô tội, người ta đã đi lại với ông giáo sư trước khi gặp cậu, và ông ấy cứ khăng khăng đòi chơi ma túy cho bằng được. Không, cái chúng ta có ở đây là một cô gái thẳng thắn tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình bất chấp mọi thứ. Cô này không bị ràng buộc, lời khuyên của tôi dành cho cậu là phải duy trì mối quan hệ. Có thể cậu cần tận dụng một số khả năng của cô ấy đấy. Đồng ý, Astor nói, chàng ngạc nhiên khi không thấy giận Rosie. Vẻ quyến rũ của nàng đủ để nàng cần được tha thứ. Nàng nói với ông Prior rằng chàng sẽ cho qua. Tốt lắm, ông Prior nói, cậu ở đây một năm rồi, sẽ về với Don April. Chuyện gì đã sẽ xảy ra với Bianco? Astor hỏi. Ông Prior lắc đầu rồi thở dài. Bianco phải nhượng bộ thôi, quốc gia của Corleone quá mạnh. Họ sẽ thôi không truy lùng cậu nữa. Don April đã giải hòa rồi. Thực ra thì thành công của Bianco đã làm ông ấy quá lịch sự đấy thôi. Astor giữ được mối liên lạc với Rosie. Chàng biết rằng nàng đã trở lại trường và cố đoạt học vị tiến sĩ tâm lý tại Đại học New York. Và nàng đang sống trong một căn hộ chung cư kiên cố ngay gần đó. Tại đây, rốt cuộc, nàng đã trở nên lão luyện hơn với những gã đàn ông già hơn và giàu có hơn. Nàng rất khôn ngoan, nàng tàng tiệu với ba người cùng một lúc và nhận được những món quà đắt tiền, đồ nữ trang và những chuyến du hí đến những nơi nghỉ mát sang trọng của đám nhà giàu. Không ai có thể bảo nàng là một cô gái gọi chuyên nghiệp, vì nàng không đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng nàng chưa hề từ chối một món quà tặng nào. Luật im lặng. Chương 8, phần B. Việc đám đàn ông phải lòng nàng là một kết cục tất yếu. Tuy nhiên, nàng đời nào chấp nhận những lời cầu hôn của họ? Nàng một mực cho rằng họ là chỗ bạn bè, rằng hôn nhân không phù hợp với nàng và với cả họ. Phần lớn, đám đàn ông chấp nhận quyết định của nàng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không phải là kẻ đào mỏ, nàng không vòi vĩnh tiền bạc và chứng tỏ mình không có tính tham lam. Nhưng nàng có thói quen cất tiền để phòng ngày khốn khó, nàng có 5 tài khoản ở nhà băng và thuê 2 két an toàn. Vài tháng sau cái chết của ông trùm, Astor quyết định gặp lại Rosie. Chàng tin chắc rằng cuộc gặp này chỉ nhằm giành được sự giúp đỡ của nàng cho các kế hoạch của mình. Chàng tự nhủ, chàng biết các bí mật của nàng và nàng không thể lòe chàng lần nữa. Nàng mắc nợ chàng, và chàng đang nắm giữ một bí mật chết người của nàng. Chàng còn biết chắc nàng là một người trụy lạc. Với nàng, lạc thú có sức hút như một tín ngưỡng. Bằng tất cả trái tim mình, nàng tin rằng nàng có quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền đó phải được ưu tiên hàng đầu. Nhưng hơn hết, chàng muốn gặp lại nàng. Như phần lớn đám đàn ông, thời gian trôi qua góp phần làm giảm đi những vụ phản bội và tôn vinh nét quyến rũ của nàng. Giờ đây, những tội lỗi của nàng xem ra gần với tính bất cẩn của giới trẻ hơn. Không rõ cơ sở nào cho thấy nàng không yêu chàng. Chàng nhớ cặp vú của nàng khi nàng làm tình, chúng nổi rõ những đốm hồng. Cái cách nàng cúi đầu e lệ, vẻ hoạt bát và tính tình vui vẻ của nàng. Cách đi đứng khoan thai với đôi chân thon dài và cái nóng đến khó tin của miệng nàng vẫn còn lưu lại trên môi chàng. Dẫu vậy, Astor tự nhủ chuyến thăm này chỉ thuần túy bàn công việc. Nàng đang sắp đi vào căn hộ chung cư của mình thì chàng dừng trước mặt nàng, mỉm cười và cất tiếng chào. cánh tay phải của nàng đang ôm một chồng sách và nàng thả chúng rớt xuống vỉa hè. Khuôn mặt nàng rạng rỡ niềm vui, đôi mắt nàng long lanh, nàng vòng tay ôm lấy chàng và hôn lên miệng chàng. Em biết sẽ gặp lại anh mà, nàng nói, em biết anh sẽ tha thứ cho em. Rồi nàng kéo chàng vào tòa chung cư, dẫn chàng leo một dãy cầu thang lên căn hộ của nàng. Ở đó nàng rót cho cả hai, rượu vang cho nàng, rượu mạnh cho chàng. Nàng ngồi xuống bên chàng trên ghế sofa. Căn phòng bài trí xa hoa và chàng biết tiền này từ đâu đến. Sao anh đi lâu thế? Rosie hỏi, đồng thời nàng tháo những chiếc nhẫn ra khỏi tay, gỡ hoa tai, thả ba chiếc vòng ra khỏi cổ tay trái. Tất cả đều bằng vàng và đều nạm kim cương. Anh bận, Astor nói, và anh tìm em khá lâu. Rosie nhìn chàng dịu dàng, âu yếm. Anh vẫn còn hát chứ? Anh vẫn mặc bộ đồ màu đỏ ngộ nghĩnh ấy để đi cưỡi ngựa chứ? Nàng hôn chàng lần nữa, và Astor cảm thấy một luồng hơi ấm sọc lên óc chàng. Không, chàng đáp. Rosie này, chúng mình không thể quay lại được. Rosie làm chàng hụt hẫng. Đấy là thời gian hạnh phúc nhất của đời em, nàng nói. Sau đó họ vào phòng ngủ và vài giây sau cả hai đã trần truồng. Rosie lấy ra một lọ nước hoa từ bàn trang điểm rồi xịt lên người mình trước và sau đó Astor. Không còn thời gian để tắm nữa, nàng vừa nói vừa cười. Rồi họ cùng lên giường và chàng thấy những đốm màu hồng từ từ nổi lên trên khắp cặp vú của nàng. Với Astor, đây là một kinh nghiệm quái đản. Chàng khoái làm tình nhưng không thể khoái Rosie. Hình ảnh nàng canh chừng xác chết của ông giáo sư suốt một ngày một đêm cứ cộm lên trong tâm trí chàng. Nếu ông ta chưa chết, liệu ông ta có được cứu sống không? Một mình nàng có liên quan gì đến cái chết và ông giáo sư? Đang nằm ngửa, Rosie với tay sờ vào má chàng. Nàng cúi đầu xuống và thỏ thẻ. Cái phép thuật cũ ấy chẳng còn màu nhiệm nữa rồi. Đang mân mê chiếc huy hiệu bằng vàng trên cổ chàng, nàng bỗng nhìn thấy một vết thương khủng khiếp. Nàng đặt lên đó một nụ hôn. Nó lành rồi, Astor nói. Rosie ngồi dậy, phần thân và cặp vú để trần của nàng lơ lửng bên trên chàng. Anh không thể tha thứ cho em vì ông giáo sư, vì em đã để ông ấy chết rồi cứ ở lại cùng ông ấy, có đúng thế không? Astor không trả lời. Chàng sẽ chẳng bao giờ nói cho chàng hay chàng đã biết những gì về nàng. Nàng vẫn thế, ngựa quen đường cũ. Rosie rời khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo, chàng cũng làm như vậy. Anh là một người kinh khủng hơn nhiều, Rosie nói, cháu nuôi của Don Eproker mà. Cả ông bạn anh ở London nữa, người đã dọn dùm cái mớ bòng bong của em. Ông ta làm việc rất chuyên nghiệp với tư cách một chủ nhà băng người Anh. Nhưng không hẳn thế nếu anh không biết ông ta đến từ Italy. Chẳng có gì mà không hiểu ra. Họ sang phòng khách và lại uống nữa. Nàng nghiêm trang nhìn vào mắt chàng. Em biết anh là người như thế nào, và em không thắc mắc, không hề. Chúng mình thực sự là những người bạn chí cốt. Điều đó chẳng hoàn hảo hay sao? Astor cười. Cái cuối cùng anh muốn tìm là một người bạn chí cốt. Chàng nói, nhưng anh tới gặp em vì công việc. Rosie trở nên lạnh lùng. Tất cả các nét quyến rũ biến khỏi khuôn mặt nàng, nàng bắt đầu đeo những chiếc nhẫn vào lại các ngón tay. Giá của em cho một chuyến tàu nhanh là 500 đô. Nàng nói, em có thể nhận xét. Nàng cười tinh nghịch, đây là một câu nói đùa. Chàng biết nàng chỉ nhận những món quà vào những kỳ nghỉ hay ngày sinh nhật, và những thứ đó có giá hơn nhiều. Thực tế, căn hộ này là một món quà sinh nhật của một gã si tình. Không giỡn đâu, việc Nguyên nghiêm túc đấy. Rồi chàng nói về anh em Sturzo và những gì chàng muốn nàng làm. Bây giờ anh gửi cho em 20.000 đô la cho các khoản chi phí, chàng nói, và 100.000 nữa khi em hoàn thành công việc. Rosie trầm tư nhìn chàng. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nàng hỏi. Em không cần phải lo. Rõ rồi, nếu em từ chối thì sao? Astor nhún vai, chàng không muốn nghĩ về điều đó, chẳng sao cả, chàng nói. Anh không nộp em cho nhà chức trách Anh Quốc đấy chứ? Anh không đời nào làm thế với em. Astor nói, và nàng không thể nghi ngờ tính trung thực trong giọng nói của chàng. Rosie thở dài. Ok. Và rồi chàng thấy mắt nàng long lanh. Nàng tét miệng cười, lại một cuộc phiêu lưu nữa, nàng nói. Khi xe chạy qua Westchester, Ado Monza hích vào chân Astor, lôi chàng ra khỏi những hồi tưởng của mình. Monza nói, còn đi nửa tiếng nữa, cậu phải chuẩn bị cho anh em Sturzo. Astor nhìn những bông tuyết tinh khôi đang rơi bên ngoài cửa xe. Nếu không có rừng cây to trụi lá với đám cành sống động thò ra như những chiếc gậy thần màu nhiệm, thì họ đang đi trên một vùng nông thôn cằn cỗi. Lớp tuyết phát quang làm cho những khối đá bị vùi lấp trông giống như những ngôi sao sáng. Vào thời điểm đó, Astor cảm thấy một nỗi buồn tê tái trong lòng. Qua đêm nay, thế giới của chàng sẽ thay đổi. Chàng sẽ thay đổi, và trong một chừng mực nào đấy, cuộc sống thực của chàng sẽ bắt đầu. 3 giờ sáng, Astor tới nơi. Khi đó, cảnh vật trắng toát một vẻ ma quái. Tuyết ùn thành từng đống lớn. Trong nhà, anh em Sturzo bị còng tay, xích chân và những chiếc áo bó đặc biệt được lồng vào người chúng. Chúng đang nằm trên sàn của một phòng ngủ được 2 người đàn ông mang vũ khí canh gác. Astor nhìn chúng đầy thông cảm. Đáng khen lắm, chàng bảo chúng. Bọn tao đánh giá cao sự nguy hiểm của chúng mày. Thái độ của anh em Sturzo hoàn toàn khác nhau. Stacy có vẻ bình tĩnh và cam chịu, nhưng Frankie nhìn họ chừng chừng với một nỗi căm hờn, làm bộ mặt bình thường vốn dễ coi của hắn biến dạng thành kỳ dị. Aston ngồi lên giường. Tao đoán hai đứa chúng mày đã hiểu ra vấn đề rồi, đúng không? Chàng nói. Stacy lí nhí trả lời, Rosie là con mồi, cô nàng ngon lành lắm, đúng không Frankie? Hết sảy. Frankie đáp. Gã đang cố giữ cho giọng mình không vang lên cuồng loạn. Ấy là vì nàng thực sự thích chúng mày. Astor nói, nàng điên lên vì chúng mày, đặc biệt là thằng Frankie, thật xui xẻo cho nàng. Frankie kinh bỉ hỏi, vậy tại sao cô nàng lại làm thế hả? Vì tao cho nàng nhiều tiền, Astor nói, nhiều tiền lắm. Mày có biết bao nhiêu không hả Frankie? Không, tao cóc biết. Tao nghĩ phải trả một giá rất cao cho hai đứa thông minh như chúng mày để thực hiện hợp đồng vụ ông trùm April. Astor nói, 1 triệu phải không? Hay 2 triệu? Stacy nói, mày lầm rồi, tụi tao không làm vụ đó, tụi tao đâu có ngu như vậy. Astor nói, tao biết chúng mày là xạ thủ, chúng mày sẽ bị trừng phạt vì tội to gan. Tao đã kiểm tra kỹ chúng mày, bây giờ cái tao muốn ở chúng mày là tên đứa môi giới. Mày lầm. Stacy nói, chẳng có cơ sở nào để mày có thể gắn vụ đó cho tụi tao cả, mà mày là thằng quái nào chứ? Tao là cháu ông chùm. Astor đáp, tao là người bọc lót hàng đầu của ông ấy, và tao đã kiểm tra chúng mày suốt gần 6 tháng nay. Và lúc xảy ra vụ ám sát, chúng mày không có mặt ở Los Angeles. Hơn nữa, 1 tuần lễ chúng mày không xuất hiện. Frankie, mày đã bỏ 2 buổi huấn luyện lũ nhóc. Stacy, mày không hề bén mảng tới xem cửa tiệm làm ăn ra sao, và ngay cả điện thoại chúng mày cũng không gọi. Vậy hãy trả lời tao, chúng mày đi đâu? Lúc đó ta đang đánh bạc ở Las Vegas, Frankie nói. Mà chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn nếu mày nới cái áo bó này ra một chút. Tụi tao có đang đéo nhau ở Houdini's đâu. Astor tặng cho gã một nụ cười thông cảm. Chờ chút nữa, chàng nói, Stacy này, còn mày thì sao? Tao với con bồ đi Lake Tahoe. Stacy trả lời, nhưng thằng chó nào nhớ được chứ? Astor bảo bọn chúng, có lẽ tao sẽ có phước hơn nếu nói chuyện riêng rẽ với chúng mày. Chàng bỏ chúng lại rồi đi xuống bếp. Ở đó, Monza đang pha cà phê và đang đợi chàng. Chàng bảo Monza đưa anh em Sturgeon đến những phòng khác nhau và cắt 2 người liên tục canh chừng mỗi đứa. Outdoor đang phụ trách 1 nhóm 6 người. Cậu có chắc chúng là thủ phạm không? Monza hỏi. Tôi cho là đúng, Astor đáp. Nếu không phải chúng thì đây chỉ là cái vận đen của chúng. Aldo này, tôi không muốn yêu cầu anh, nhưng có lẽ anh phải giúp chúng mở miệng. Thì có phải lúc nào người ta có mở miệng đâu? Monza nói, thật khó tin. Nhưng con người vốn ương ngạnh, và 2 thằng này nom có vẻ chì đấy. Tôi không thích cậu mềm yếu như vậy, Astor nói. Chàng đợi nửa tiếng đồng hồ rồi mới lên căn phòng giam giữ Phong Thư. Màn đêm đã buông, nhưng trong ánh đèn phản chiếu, chàng có thể nhìn thấy những bông tuyết đang xoay vòng từ từ rơi xuống ở bên ngoài. Chàng thấy Frankie bị trói chặt, đang nằm ở trên sàn nhà. Thật đơn giản, Astor bảo gã. Cho bọn tao biết tên đứa môi giới rồi chúng mày có thể sống mà ra khỏi đây. Frankie phẫn nộ nhìn chàng. Tao đéo nói gì với mày cả, đồ cả trớn. Mày tóm lầm người rồi, tao nhớ cái mặt mày, cả con khốn Rosie nữa. Nói thế hoàn toàn sai, Astor bảo gã. Mày cũng đéo con nhỏ mãi rồi phải không? Frankie nói, mày là thằng Marco à? Astor hiểu, Frankie sẽ không bao giờ tha thứ sự phản bội của Rosie. Thật là một phản ứng ngu ngốc trong tình huống nghiêm trọng như thế này. Tao nghĩ chúng mày ngu quá, Astor nói, và chúng mày sẽ bị trừng phạt thôi. Tao đéo quan tâm đến những gì mày nghĩ, Frankie nói, mày chẳng thể làm gì nếu không có bằng chứng. Vậy sao? Thế là tao đang phí thì giờ với mày, tao đi tâm sự với thằng Stacy vậy. Astor xuống bếp, uống thêm cà phê trước khi lên gặp Stacy. Chàng cân nhắc kỹ một thực tế là trong một giới hạn nguy hiểm như thế mà Frankie ngó bộ vẫn tự tin và ăn nói sộn hỗn xược. Với Stacy, chàng có lẽ thu được kết quả khả quan hơn. Chàng bắt gặp Stacy đang chống đỡ một cách bất lực ở trên giường. Cởi áo chùm ra cho nó, Astor ra lệnh, nhưng kiểm tra lại khóa tay và xích. Tao nghĩ ra rồi, Stacy bình tĩnh nói. Mày biết chúng tao giấu tiền, tao có thể thu xếp để mày đến lấy, rồi chấm dứt cái trò nhảm nhí này. Tao vừa trao đổi với thằng Frankie, Astor nói, tao thất vọng về nó quá. Mày và em mày lẽ ra phải khôn ngoan chứ. Bây giờ mày nói với tao về tiền bạc, và mày thừa biết nó liên quan đến việc chúng mày giết ông trùm April. Mày lầm rồi, Stacy nói. Astor vẫn nhẹ nhàng. Tao biết mày không có mặt ở San Francisco. Tao cũng biết thằng Frankie không mò tới Las Vegas. Và chúng mày là hai nghệ sĩ tự do duy nhất có lá gan đủ to để nhận nhiệm vụ này. Hai thằng xạ thủ cũng thuận tay trái như mày và Frankie. Vì vậy, tất cả những gì tao muốn là ai thuê chúng mày? Tại sao tao phải nói với mày? Stacy nói, tao biết câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Tụi mày không đeo mặt nạ, mày đã làm lộ con nhỏ Rosie. Vì thế, tụi mày sẽ không đời nào để tụi tao sống sót mà rời khỏi đây, bất kể mày có hứa hẹn những gì đi chăng nữa. Astor thở dài. Tao không muốn lừa mày, kết cục là như vậy, nhưng mày vẫn có cái để mặc cả. Nhẹ nhàng hay đau đớn, tao có mang theo một đứa rất thạo việc. Khi nói điều này, Astor vẫn cảm thấy trong người nôn nao. Chàng nhớ lại cảnh Aldo Monza hành hạ Fisolini. Mày đang phí thì giờ đấy, Stacy nói. Frankie sẽ không nói đâu. Có thể không? Astor đồng tình, nhưng nó sẽ bị xẻ từng... Nó sẽ bị xẻ thành từng miếng, và từng miếng một sẽ được mang đến cho mày kiểm tra. Tao nghĩ mày nên nói để cứu nó khỏi cảnh đó. Nhưng tại sao lại phải đi con đường đó? Stacy, tại sao mày muốn bảo vệ thằng môi giới ấy? Lẽ ra nó phải che chở cho chúng mày, vậy mà nó đã không làm. Stacy không trả lời, sau đó gã nói, sao mày không thả thằng Frankie ra? Astor trả lời, mày biết rõ mà. Làm sao mày biết tao sẽ không lừa mày? Stacy hỏi. Vì cái chết tiệt gì mày phải làm thế hả? Mày được gì nào? Stacy, mày có thể giữ cho thằng Frankie không phải trải qua những điều thực sự khủng khiếp. Mày sẽ phải chứng kiến tận mắt đấy. Tụi tao chỉ là những tay súng làm công việc của mình. Stacy nói, thằng cha mày cần có địa vị cao hơn chứ. Tại sao mày không thả tụi tao ra? Astor vẫn kiên nhẫn. Stacy, anh em mày đã nhận nhiệm vụ giết một người quan trọng. Tiền nào thì của nấy, điều đó đã khuyến khích chúng mày. Chúng mày chỉ việc bắn rồi lặn một hơi. Và bây giờ chúng mày phải trả giá nếu không hóa ra thế giới này bị nghiêng à? Bây giờ, tất cả những gì mày có là lựa chọn. Nhẹ nhàng hay đau đớn? Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, kể từ lúc này, mày sẽ được thấy một bộ phận rất quan trọng của thằng Frankie trên chiếc bàn kia. Tin tao đi, tao không muốn làm điều đó, thực thế đấy. Stacy nói, làm sao tao biết được bụng mày không đầy cứt chứ? Mày nghĩ xem, làm sao tao lừa được chúng mày đến với Rosie hả? Mất rất nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn đấy. Tao đã đưa được chúng mày đến đây và tao có tới 8 tay súng. Chi phí nhiều và cũng rắc rối cũng lắm. Mà lại ngay trước đêm Giáng sinh nữa. Tao là thằng nghiêm túc, mày thấy rồi đấy. Tao cho mày một tiếng đồng hồ để nghĩ kỹ về đề nghị của tao. Tao hứa nếu mày nói, thằng Frankie sẽ không biết gì hết. Astor lại xuống bếp, Monza đang đợi chàng. Sao hả? Monza hỏi. Tôi không biết, nhưng ngày mai tôi phải có mặt tại bữa tiệc Giáng sinh của Nico. Vì vậy chúng ta phải kết thúc việc này đêm nay. Tôi sẽ không... mất đến hơn một giờ, Monza nói, nó sẽ mở miệng hoặc chết. Astor thư giãn một lát bên chiếc lò sưởi, rồi lại lên lầu gặp Stacy. Gã trông có vẻ cam chịu và mệt mỏi, gã đã nghĩ kỹ rồi. Gã biết Frankie sẽ không hề hé răng, nó vẫn còn hy vọng. Stacy tin rằng Astor đã đặt tất cả các quân bài lên bàn, và bây giờ Stacy mới hiểu nỗi sợ hãi của những người gã đã giết, những hy vọng hão huyền mà không kết quả của họ, và một phép màu nào đó đã cứu giúp họ, bấu víu vào mọi khả năng, và gã không muốn Frankie chết như thế. Bị xẻo từng miếng một. Cả nghiên cứu khuôn mặt Astor, nó cứng rắn, lạnh tanh, bất chấp tuổi đời còn trẻ của người mang nó có cái uy của một viên chánh án toàn tòa thượng thẩm. Tuyết rơi dày, bám đầy cửa kính giống như một lớp lông trắng mịn màng. Trong căn phòng của mình, Frankie đang mơ tưởng đến chuyến đi Âu Châu cùng Rosie. Tuyết đang phủ kín những đại lộ của Paris, tuyết đang rơi đầy xuống những con kênh xứ Venice, tuyết như có phép lạ, Rome lung linh diệu kỳ. Stacy nằm trên giường lo lắng cho Frankie, chúng đã gây chuyện và phải trả giá. Và đây là đoạn kết của câu chuyện. Nhưng gã có thể giúp Frankie nghĩ rằng chúng vẫn còn cơ hội. Tao chấp nhận, Stacy nói, mày phải bảo đảm Frankie không biết cái gì đang diễn ra được chứ. Tao hứa, Axel nói, nhưng tao sẽ biết ngay nếu mày nói dối. Không, Stacy đáp. Bắt đầu từ cái gì nhỉ? Thằng môi giới tên là Haskell. Nó sống ở một thị trấn có tên Brightwater, qua Babylon một chút. Nó đã ly dị, hiện sống một mình và có một thằng con 16 tuổi, cao lớn. Thằng nhỏ là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc. Thằng Haskell đã thuê tụi tao vài vụ qua nhiều năm nay. Giá cả là 1 triệu. Nhưng tao và Frankie vẫn nghi ngờ về việc nhận số tiền này. Nó quá lớn. Tụi tao nhận nhiệm vụ này vì nó nói tụi tao đếch có phải lo về đám FBI, cũng đếch phải lo khớm. Nó nói rằng đây là một vụ sắp xếp lớn. Nó còn nói với tụi tao, ông trùm đếch còn các mối quan hệ đầy quyền lực nữa. Nhưng rõ ràng nó đã lầm. Tụi mày đang ở đây đấy thôi, thế là công toi. Quả là nhiều thông tin để cung cấp cho người mày nghĩ là đầy bụng thích, Astor nói. Nếu tao muốn mày tin rằng tao đang nói thực sự, tao hiểu rõ, câu chuyện đã đến hồi kết, tao không muốn Frankie biết điều này. Đừng lo, Astor nói, tao tin mày. Chàng rời căn phòng rồi đi xuống bếp để ra thị, chỉ thị cho Monza. Chàng cầm thẻ căn cước, bằng lái xe, thẻ tín dụng và những đồ lặt vặt của chúng. Chàng giữ lời với Stacy, Frankie sẽ bị bắn vào gáy mà không được báo trước, và Stacy cũng sẽ bị hành quyết không đau đớn. Astor rời căn nhà lái xe về New York. Tuyết ngừng rơi và chuyển thành một cơn mưa rửa cả miền quê tuyết phủ. Rất ít khi Monza trái lệnh, nhưng với tư cách là một đao phủ, hắn cảm thấy có quyền bảo vệ mình và người của hắn. Sẽ không dùng súng, hắn sẽ sử dụng dây thừng. Trước hết, hắn nhờ 4 vệ sĩ giúp hắn siết cổ Stacy. Stacy thậm chí không hề kháng cự. Nhưng với Frankie thì khác, suốt 20 phút gã cố thoát khỏi sợi dây thừng. Suốt 20 phút kinh hoàng ấy, Frankie Sturzo biết rằng gã đang bị hành hình. Sau đó, 2 xác chết được cuốn trong vài trải giường và được khiêng qua những chỗ trống lầy lội trong rừng. Khi cơn mưa đã tạnh và tuyết lại rơi dày đặc, xác chúng được bỏ trong rừng phía sau nhà. Một cái hang nằm trong một bụi cây rậm rạp là nơi cất giấu. Chắc chắn cho đến mùa xuân chúng sẽ không bị phát hiện. Đến lúc đó cơ thể chúng sẽ bị thiên nhiên hủy hoại đến mức mong ra hy vọng nguyên nhân gây tử vong sẽ không thể xác định được. Mong ra không tuân lệnh sếp không hẳn chỉ vì thực tế đó, vì cũng giống như ông trùm April, hắn cảm nhận sâu sắc rằng lòng nhân từ chỉ có thể đến từ Đức Chúa. Hắn ghét cay ghét đắng bất cứ một hình thức nhân từ nào dành cho những kẻ sát nhân. Đấy là việc của Chúa. Đối với con người, nại cớ nhân từ chỉ là thói kiêu hãnh vô giá trị và thiếu hẳn lòng tôn kính. Hắn chẳng muốn bất kỳ một hình thức nhân từ nào như vậy cho bản thân mình.